Ngôn ngữ vùng đất mới. Ông cậu tôi sinh ở Nam Bộ, nói giọng Nam hoàn toàn, nhưng ông bao giờ cũng nhớ mình là người Trung, phía Bắc. Thời chia cắt hai miền, nửa nước, phía trên đều gọi là Bắc. Ông cậu tôi luôn dùng chữ nghìn, chứ không dùng ngàn như người Nam. 1000, 2000, 3000. Khi dùng chữ văn hiến, người ta hay kèm với nó chữ ngàn năm. Ngàn năm văn hiến, Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến. Nhưng đúng ra, người Bắc phải nói là nghìn năm văn hiến. Chữ ngàn có vẻ cổ kính hơn. Khi đi mở cõi về phương Nam, người Việt đã mang theo chữ ngàn ấy và lưu giữ đến bây giờ. Trong khi ở cố hương, những chữ cũ lại theo đà phát triển, biến âm, biến hình. Tìm một từ xưa cũ, người ta hay tìm trong ngôn ngữ phương Nam. Vùng đất mới, ngôn ngữ thường được giản tiện, nhiều từ đồng nghĩa chỉ được chọn lấy một. Không đồng nghĩa mà chỉ hơi giống, tương đương cũng chỉ chọn lấy một. Tiếng Anh cố hương và tiếng Mỹ vùng đất mới chẳng hạn, để chỉ người làm việc, dịch thuật, tiếng Anh phân biệt người thông ngôn, dịch nói, và người biên dịch, dịch viết. Nhưng người Mỹ thì không thích lăng nhăng, sốt ruột. Thường chỉ dùng một từ translator để chỉ cả đôi. Người Mỹ cũng gọi cả nam diễn viên actor và nữ diễn viên actress thành một từ chung actor. Chỉ những dịp lễ lạt, hội hè hoặc ở những diễn đàn cần phân biệt, họ mới tách ra hai từ cho hai giới tính khác nhau. Cuộc cách mạng nữ quyền cũng khiến phái nữ không muốn bị phân biệt thành riêng một danh từ. Người ta có xu hướng gọi chung cả ông, bà đại sứ là ambassador, chứ không gọi là bà đại sứ ambassades như tiếng Anh xưa. Người Anh phân biệt rõ chiếc thuyền boat và con tàu ship. Nhưng người Mỹ giản tiện dùng luôn một chữ boat cho cả tàu lẫn thuyền. Giống như người Bắc phân biệt cái nón với cái mũ, nhưng người Nam ta chỉ gọi tất cả là cái nón, một từ là xong. Đơn giản, tiện lợi, thực dụng. Tóm lại là chỉ cần hiệu quả. Nhưng ngôn ngữ vì vậy mà cũng đơn giản theo, ít sắc độ, bớt phần tinh. Người Bắc nói con đường, tức là một lối đi mà hai bên có thể không có nhà cửa gì cả. Còn phố thì chắc chắn là một con đường có xây nhà hai bên. Đường là đường, mà phố là phố. Nhưng vào đến vùng đất mới, tất cả đều là đường, mới mở. Ban đầu còn thưa vắng nhà, gọi tất là đường. Đường đất đỏ thì vùng đất mới vào, cũng có. Như Broadway, có ở nhiều thành phố của Mỹ. Dần dần, nhà cửa đông đúc lên, chen chúc, đã thành phố hẳn hoi, vẫn gọi là đường. Rồi ngôn ngữ phương Nam ăn theo, một nền báo chí phương Nam đang thịnh. Tác động ngược lại với phía Bắc, người Bắc bây giờ cũng theo xu thế ấy mà gọi là phố, là đường. Những lối rẽ nhỏ từ phố vào gọi là ngõ. Ngõ nào nhỏ hẹp thì gọi là ngõ hẻm. Vào đến Nam Bộ, cái ngõ hẻm gọi là con hẻm cho xong. Ngõ to cũng gọi là hẻm cho xong. Không phải phân biệt phiền phức, sốt ruột. Một mặt ngôn ngữ Nam bảo tồn những gì mang theo từ Bắc, nhiều từ Hán Việt rất cổ, mặt khác nó lại tìm cách giản tiện theo lối của vùng đất mới. Không Hán Việt nữa mà rất nôm. Anh Phú ở Bắc vào đến Nam được đặt tên là anh giàu. Phú là giàu thì gọi toạc ra là giàu, việc gì phải uyển ngữ lôi thôi. Tiếng Bắc đặt tên con là đệ, Hoàng Văn Đệ thì tiếng Nam đặt tên là Huỳnh Em. Miền Bắc đặt tên con là Nam thì miền Nam đặt luôn là Đực. Võ Văn Đực, xong, đơn giản thế thôi. Cái họ Võ vừa nhắc là biến âm từ họ Vũ ở miền Bắc. Rất nhiều ví dụ về biến âm cũng có thể nhiều lý do. Một lý do ấy cũng là vì ở vùng đất mới mọi thứ giản tiện đi. Tiếng Anh nói can phát âm tương tự can, nghĩa là có thể. Can phát âm can là không thể, nhưng người Mỹ chỉ phát ra hầu như một âm, tất cả đều là can. Cái phụ âm tờ nổ đằng sau từ phủ định hầu như khó nghe thấy. Flan, người Mỹ phát âm cũng gần như flan, đều là flan. Âm A đã hóa thành âm E, cùng một từ email. Anh phát âm là email, Mỹ phát âm là email. Xu hướng phát âm của Mỹ thì A thành E, mà A cũng thành E. Thế mới có chuyện đùa trong đám người Việt nói tiếng Anh. Ở Đà Nẵng có cộng đồng người Quảng Ngãi. Những người phát âm theo kiểu re đè nẽng gẹp en. Ra Đà Nẵng gặp anh. A phát âm thành E. Đấy là lý do tại sao năm 1965 Mỹ đổ quân vào miền Nam Việt Nam. Điểm đổ bộ đầu tiên là cảng Đà Nẵng. Phát âm giống nhau, dễ hiểu nhau. Giản tiện. Nói đã vậy, viết cũng giản tiện. Chính tả của người Mỹ có xu hướng bỏ những chữ câm trong một từ. Chẳng hạn những chữ u câm trong các từ như clow, parklow, nipu. Một số chữ câm khác chưa bỏ được, ví dụ chữ hát trong những từ honow, how, hoặc chữ K trong những từ canal, knot, hoặc chữ P trong từ pestichology, v.v. Một số nhà ngôn ngữ của Mỹ kêu gọi giản tiện hóa chính tả tiếng Mỹ, giản tiện hơn nữa, nhưng chưa thể thực hiện. Một số từ cũng có chữ U như boy, must, test, rules. Đúng là chưa được cải tiến và cũng khó cải tiến. Cải tiến ngôn ngữ không phải là việc nhiệt tình và quyết liệt mà được. Trong tiếng Anh, Mỹ có nhiều chữ câm, tức là có viết ra nhưng không được phát âm. Những chữ câm người ta gọi là slant, tức là lặng, câm, im. Chữ U trong ngoặc ở mấy từ trên gọi là useless. Chữ U câm. Giờ mới ra chuyện đùa. Trong phòng đợi sân bay, một ông hành khách nhìn ra ngoài mà reo lên. Boeing is landing. Một chiếc Boeing đang hạ cánh. Hành khách bên cạnh nhắc. Be silent. Be silent vừa có nghĩa là hãy yên lặng, hãy câm đi. Vừa có nghĩa là chữ B câm. Ông khách kia tưởng được nhắc về phát âm, bèn tiếp tục reo to. Boeing is landing. Ở câu reo lên lần này, ông đã bỏ chữ B trong từ Boeing. Chữ B đã câm. Bỏ cái dấu sắc. Ở trên nói chính tả tiếng Anh có chỗ chưa hợp lý. Các nhà ngôn ngữ bản địa đòi cải tiến. Ở đây, nhân tiện ta nói chuyện tiếng Việt cũng có chỗ cần bàn về chính tả. Người ta đã nêu ra những dấu sắc thừa. Và trong những chữ như thế này, có thể không cần đến dấu sắc. Ác độc. Cách mạng. Trách mắng. Bách khoa. Cát bụi. Đắt rẻ. Cất kín. Cưỡng ép. Hét to. Con ếch. Hết sạch. Ít ỏi. Ích lợi. Khích lệ. Híp mắt. Đầu óc. Ốc bươu, quả ớt, úp mở, thụt thịt, sứt mẻ. Tôi thấy trong bản thảo và thư từ viết tay, bác Tô Hoài cũng thường bỏ những dấu sắc này. Nhưng đã thành thói quen, nhiều người bảo viết mà bỏ dấu như thế, có thể tiết kiệm được một số động tác, có thể tiết kiệm được giấy mực, in ấn. Chỉ có điều, nhìn không thuận mắt lắm.
Thứ bậc và chữ lễ.
Trong một nền văn hóa cộng đồng có thứ bậc, ngôn ngữ cũng phản ánh tôn ti trên dưới. Trên đối với dưới gia trưởng đàng hoàng, dưới đối với trên nhún nhường lễ độ. Một nhóm sinh viên vây quanh vị giáo sư và một em nói: "Chúng em rất muốn biết thiện ý của thầy trong việc này." Sao sinh viên lại nói như thế với giáo sư? Chắc là nói thầy cho biết ý kiến thì bình thường quá. Muốn ăn nói cho ra vẻ người có chữ, sinh viên bèn dùng chữ thiện ý. Nhưng muốn tỏ ra nhún nhường, người ta phải dùng chữ thiện ý cho chính mình mới hợp lẽ. Rồi ông cơ quan A nói với ông cơ quan B: "Chúng tôi đã đặt yêu cầu và đang chờ phúc đáp của cơ quan ông." Hai người ngang cấp, ngang vai, hai cơ quan cũng bình đẳng, nhưng bên bạn phải phúc đáp cho bên ta. Cứ như là ta đang có lợi thế, đang ở tư thế cao hơn, cơ quan bên kia phải có phúc, có phận, mới được đáp lại, mới được phản hồi. Rồi những từ như hầu chuyện, ngồi chuyện trò nhiều khi cũng là một cách ngồi hầu. Hầu chuyện, cháu hầu chuyện ông, chứ hiếm khi lại nói ông hầu chuyện cháu. Đừng có vô ý mà viết rằng hôm qua sếp đã hầu chuyện nhân viên, trừ một văn cảnh hài hước, chua chát. Thời đi sơ tán tránh bom Mỹ, có lần mấy anh em chúng tôi được một mẹ cười vỡ bụng. Hai anh sinh viên nông nghiệp đi thực tập, vào nhà bác chủ nhà của tôi. Một anh lễ phép hỏi cụ bà 70 tuổi: "Cụ năm nay lên mấy?" Cụ năm nay lên mấy hoặc cụ năm nay mấy tuổi đều có thể gây cười. Người ta thường hỏi thế với trẻ con, chứ không ai hỏi người già đã có một đống tuổi trên người. Mà không chỉ là chuyện cười của một thời xa xôi, bây giờ vẫn có người nói và viết vô ý như vậy. Nhân chuyện này, chính người già nhiều khi cũng không muốn nghe từ người già. Chuyện trò trực diện. Chưa biết đối tượng tính tình thế nào, ta dùng từ người cao tuổi, người có tuổi. Dân anh, Mỹ cũng vậy. Tôi không hỏi bà già đi với anh là anh đấy, mà hỏi who does a get lady? Bà có tuổi đi với anh là ai đấy? Không phải old lady, mà là a guest lady. Ngôn ngữ anh, Mỹ, he, she, it đều ổn. Anh ta, chị ta, nó, ông ấy, bà ấy, nó. Người ta dùng từ it chỉ việc tự động dịch ra nó là nó như trong câu sau đây. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mẹ, cứ như lần đầu tiên được nhìn thấy nó. Trích: Hãy chăm sóc mẹ, Lê Hiệp Lâm và Lê Nguyễn Lê Dịch, trang 33. Như vậy, chữ nó đã làm hỏng ngay không khí yêu mến, kính trọng mà tác giả đang tạo dựng. Vậy, chữ viết thế nào? Có thể dịch giả sẽ chất vấn. Mong là người dịch thừa khả năng nghĩ ra phương án sửa chữa, tiếng Việt đủ tư vựng để gỡ bí trong trường hợp này. Cũng thế, gia phong Việt, ngôn ngữ Việt không dung chuyện gọi người trên là ông ấy, bà ấy, đặc biệt là gọi ông bà, cha mẹ. Cũng không gọi ông bà, cha mẹ là họ, họ thế này, họ thế kia. Người ta sẽ thấy chối khi gặp những câu như thế này: mẹ cháu đã bán phòng thu nhạc, bà ấy chỉ giữ lại có một món nhạc cụ. Trích: Kẻ trộm sách, Cao Xuân Việt Khương Dịch, trang 233. Nhưng phim ảnh truyền hình bây giờ dịch từ tiếng nước ngoài hầu như đều gọi cha mẹ là ông ấy, bà ấy, là họ. sách báo dịch vội bây giờ cũng gọi cha mẹ là ông ấy, là bà ấy là họ. Không dịch vội thì các dịch giả cũng đã quen tay, quen mắt, quen tai. Thằng thường ra thì he, she là ông ấy, bà ấy. Ngôn ngữ nói với nhau hàng ngày thì gọi là ông ý, bà ý. Chị bạn đồng nghiệp có con trai mới lấy vợ, được dăm bữa nửa tháng, chị kể. Có hôm nghe con dâu nói chuyện với bạn bè đến chơi nhà, nhắc đến mẹ chồng, cô con dâu nói với bạn là bà ý thế này, bà ý thế nọ. Chị bình luận: tôi đang là người Á, bỗng hóa thành người Âu. Tôi đang là người Việt, tự dưng biến thành người Ý. Cô ấy gọi tôi là bà ý, bà ý.
Vật thể lạ.
Nói tiếp chuyện nó như chữ nó ở trên, cũng nhặt ra từ hai cuốn sách dịch vừa nêu ở trên. Trong cuốn Kẻ trộm sách, Cao Xuân Việt Khương dịch, có câu: cậu có muốn nó hay không? Trang 337. Tớ có một cái xe đạp ở đây, trong trường hợp cậu muốn có nó. Trang 337. Hãy ghi nhớ lại nó, sau đó hãy viết nó ra cho anh ấy. Trang 339. Trong cuốn Hãy chăm sóc mẹ, Lê Hiệp Lâm và Lê Nguyễn Lê dịch, có câu: cô để con bạch tuộc lại trong bếp vì hai mẹ con chẳng biết cách làm nó. Trang 37. Xem ra, người dịch bám sát ngôn ngữ gốc quá. Tác giả viết thế nào, mình dịch như thế. Câu tiếng Việt thành ra cũng thiếu tự nhiên. Những chữ nó này có thể bỏ đi mà tiếng Việt vẫn trọn nghĩa. Tất nhiên, bỏ đi thì cần thêm chút thao tác để mài giũa lại câu văn gọn gàng hơn, hay hơn, hoàn toàn có thể làm được. Trường hợp khác, ngoảnh đi ngoảnh lại, các cây bút cứ theo nhau mà dùng một cấu trúc văn nước ngoài, bắt đầu bằng động từ to be. Điện thoại reo, tôi nhấc máy, là anh. Chào chị, là tôi đây. Không nói tôi đây mà. Là tôi đây, nghe mới ngộ, mới khoái. Không nói đó là anh đấy. Là anh, nghe mới hay, mới sướng. It's me, it's him. Dịch bám sát thì thế là đúng, thắc mắc gì nữa, người dịch sẽ nói vậy. Nhưng không chỉ còn là bản dịch nữa, người Việt viết văn Việt hẳn hoi, vậy mà vẫn viết những đoạn đối thoại như thế này. Anh vừa mới được điều đi công tác. Là Cần Thơ à? Ừ, anh đi một tuần. Là một tuần đó anh. Tôi có để ý, người viết những câu văn như vậy, phần nhiều lại không thạo ngoại ngữ. Họ đọc những tác phẩm dịch chưa thoát, thấy những câu ngồ ngộ, tây tây, thì dịch, rồi dùng, mà không biết gì về ngữ pháp của ngôn ngữ gốc. Vì vậy, không cân nhắc đối chiếu được với tiếng Việt. Nhân nói cái chữ là, nhiều khi cứ cọc cạch bật ra khỏi một câu, không sao ráp nổi vào dòng văn cho trôi chảy. Ta thử nhặt ra dăm ba câu trong bản dịch cuốn Những Mối Tình Nực Cười. Cao Việt Dũng dịch. Lời xác nhận về người mà anh là. Trang 229. Hình ảnh một người mà tôi đã thôi không còn là. Trang 240. Bác sĩ Hà Viều không còn là người đàn ông từng là nữa. Trang 247. Là con người đúng như anh ta là. Trang 287. Thêm một câu không có là, nhưng đặt giới từ là ở cuối cũng rất Tây An Nam. Trong tâm trạng u ám, ông đang ở vào. Trang 230. Trong cuốn Kẻ Ích Kỷ Lãng Mạn, Phùng Hồng Minh dịch, có câu: tuy nhiên, ông quên mất hạng mục xã hội mà tôi thuộc về, những kẻ ký sự trơ xương. Trang 244 và dám chỉ trích nơi chốn ta thuộc về. Trang 253. Trong cuốn Những Màu Khác, Lâm Vũ Thảo dịch, chỉ trong một trang 39, bao gồm là Othan mà tôi từng là. Trở lại với con người tôi từng là. Như thể chúng biến tôi thành con người mà tôi không bao giờ muốn là. Những nỗi hãi hùng của con người mà tôi từng nghĩ tôi đã là. Còn ở cuốn Plato và con thú mỏ vịt bước vào quán bar. Tiết Hùng Thái dịch. Thế giới chỉ đơn giản là cái mà nó là. Trang 30. Ta là cái mà ta là. Trang 135. Không ai áp ai phải khuôn vào công thức. Tuy nhiên, cái cấu trúc câu này bây giờ dường như đã bắt đầu quen mắt, quen tai. Không loại trừ một lúc nào đấy sẽ được người ta dùng đại trà. Nhưng không hẳn nó sẽ làm giàu thêm cho tiếng Việt. Đang trên đường phát triển. Chỉ là thứ ngôn ngữ, thời trang, thời thượng, nạp vào mà chưa tiêu hóa kỹ. Và người viết văn có bản lĩnh, có cá tính thì luôn biết từ chối sử dụng những ngôn ngữ thời trang trừ khi muốn diễu nhại. Giới tính của chữ. Danh từ tiếng Việt xem ra không phân biệt theo giống, động từ, tính từ cũng không biến đổi theo giống, theo số như vài ngôn ngữ khác, nhưng cũng có những từ mặc nhiên có giới tính của mình. Người đàn ông lấy vợ mới không gọi là đi bước nữa mà là tục khuyên, coi như cái đàn đã một lần đứt dây, giờ mới nối lại. Tục khuyên, còn đi bước nữa là chỉ người đàn bà tái giá. Một lần chồng chết, chồng chê, chồng chạy, bây giờ đi lấy chồng khác. Ngày xưa, lấy chồng là chắc chắn ra khỏi nhà cha mẹ đẻ, về với nhà người, là đi một bước. Người đời gọi là ván đã đóng thuyền. Đi lấy chồng xa thì coi như đò đã sang sông, con sáo sang sông. Chiều chiều ra đứng bờ sông, muốn về quê mẹ mà không có đò. Gần hay xa thì cũng đã đi một bước. Vậy lấy chồng lần nữa được coi là đi thêm một bước, đi bước nữa. Đàn bà đi bước nữa, đàn ông tục thuyền. Đàn ông lấy vợ không hề ra khỏi nhà mình. Trừ trường hợp ở rể, chó chui gầm chạn. Cho nên đàn ông không bước một bước nào cả. Càng không phải là đi bước nữa, để chỉ tình trạng tái hôn của cả hai người, dần dần nói, rổ rá, cạp lại. Cái rổ, cái rá đã cũ, bị bung, bị tuột, bây giờ người ta cạp lại, dùng lại. Tập quán Ấn Độ, một cô gái phải có của hồi môn mang về nhà chồng. Không có hồi môn, khó lấy chồng. Nhà trai có quyền thách cưới, tùy theo gia cảnh nhà trai. Tùy theo trình độ của người con trai, ví dụ anh này gia đình khá giả, bằng cấp cao, công ăn việc làm tốt, thì càng có quyền thách cưới cao, phù hợp với địa vị. Như vậy là người con gái Ấn Độ phải cưới chồng. Còn tập quán Việt Nam, hầu như đàn ông phải cưới vợ. Một cô gái Việt Nam mà phải cưới chồng thì chắc là theo cách nói dân gian, phải cát thêm vàng mới được người ta rước đi. Cũng có khi là xu thế giải phóng phụ nữ ngày nay, cô gái chủ động cưới chồng chứ không chờ anh ta phải đến rước đi. Một người đàn ông đa tình, đưa đẩy, rền rĩ. Người ta gọi là trai lơ. Phụ nữ mà đong đưa như vậy gọi là lẳng lơ. Cô thị Màu trong chèo Quan Âm thị kính hát. Thế mà Màu tôi mang tiếng lẳng lơ, thành ra cứ thấy vướng mắc khi có người dùng chữ lẳng lơ để chỉ một người đàn ông. Cũng như có người viết, vẫn cứ viết rằng nhân vật đàn ông nọ là người đanh đá, nanh nọc. Trong quân ngũ, người lính khi đứng nghiêm dưới cờ thường được nhắc quân dung tươi tỉnh, dung mạo trong hàng quân phải tươi tỉnh. Đám lính nghĩa vụ chúng tôi thời ấy đùa, đổi thành dung nhan tươi tỉnh. Cứ như cả đám lính đã hóa thành nữ quân nhân hết lượt. Dung nhan, nhan sắc cũng là từ để nói về phụ nữ. Ai mà lại nói chàng trai ấy có nhan sắc bao giờ? Còn nói về vẻ ngoài của đàn ông, từ ngữ không cũng chẳng thiếu, dáng vẻ, dung mạo, dung tướng, tướng mạo, vân vân. Đi viếng một người vừa qua đời, người ta hay viết vào sổ tang hoặc băng tang trên vòng hoa, kính viếng. Hương hồn. Kính viếng hương hồn. Dùng mãi thành quen, đến mức nhiều từ điền đã phải chấp nhận mà định nghĩa chữ hương hồn không phân biệt giới tính. Nói cho đúng, hương hồn là dành cho người phụ nữ quá cố. Người đàn ông mới lìa trần, người ta sẽ viết kính viếng linh hồn, kính viếng vong hồn. Dạo còn bé, tôi nghe một bà láng giềng kể câu chuyện như sau. Cái hồi tôi còn con gái, buồn cười mãi, chẳng nhẽ bây giờ bà ấy đã thành con trai. Nhưng mà lớn lên mới hiểu dùng từ như thế là đúng. Thời còn con gái được hiểu là khi chưa lấy chồng. Người phụ nữ chưa chồng được gọi là con gái. Lấy chồng rồi thì trở thành đàn bà. Tạm quy ước một thiếu nữ chưa chồng coi như còn trinh tiết thì không gọi là đàn bà mà gọi là con gái. Còn nghe phải câu cô này đã thành đàn bà rồi thì có thể hiểu đang nói về tình trạng trinh tiết của cô ta đấy. Cũng như vậy là câu anh chàng ấy đã trở thành đàn ông.